Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston phải nói đẹp vô cùng, nắng chan hòa nhưng mà không nóng lắm. Bây giờ có 68-69 độ thôi và nhiệt độ cao nhất trong ngày là 80 độ. Không biết ở bên Dallas thì như thế nào ạ?
Dạ, bên Dallas thì thời tiết nhìn ra ngoài rất là đẹp nhưng mà hai ngày trước là gió dữ lắm. Không biết nhà giáo sư có cái gì mà bay theo gió không ạ?
Dạ vâng, dạ thưa, gió kinh khủng không thể tưởng tượng được. Nhà chúng tôi chỗ này có gió nhiều, thành ra rớt 2-3 miếng ngói, rồi nước lại đi vào trong ceiling, thành ra sheet rock cũng bị hư một phần. Còn ngoài ra không có chuyện chi cả, mọi chuyện đều tốt đẹp. Dạ, xin kính chào quý khán thính giả của đài Houston.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đúng là gió mưa là bệnh của trời rồi, thành ra chúng ta không có biết cách nào mà tránh né được hết á. Hễ mà có gió, có mưa, có gì thì chúng ta cũng phải chịu thôi và tìm cách tránh né nếu được. Chẳng hạn như chúng ta bảo vệ trước khi những cái cơn gió, cơn bão, cơn mưa nó tới thôi. Chứ còn làm sao mà tránh được, phải không thưa quý thính giả? Và thưa giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán thật sự trong tuần này không có gì thay đổi, mặc dầu vào cuối ngày thì gượng lên chút xíu vì trong tuần nó đã giảm nhiều, nhưng mà kết thúc mặc dầu đã ngày thứ 6 là Dow Jones lên tới 387 điểm và Nasdaq lên 226, nhưng mà chung quy gọi là kết thúc Dow Jones 30 đó ở cái mức là 33.400, có nghĩa là nếu không tính vào ngày thứ 6 đó thì Dow Jones ở mức 33.000, rất là tệ lậu, thì không thể nào vượt qua khỏi cái mức 34.000 mà ở mức bền vững được. Tuy nhiên cái kết thúc là 33.400 đó thì nó cũng là bình so với lại trong cái thời gian cận đại không lên xuống bao nhiêu. S&P 500 là 4.045 điểm. Như đã trình bày, Dow Jones 30 là 33.400, Nasdaq là 11.700, thì đó là cái mức bình, mặc dầu ngày thứ 6 thì thở dậy đôi chút. Crude oil và giá dầu thô là lên đến $80, trong quá khứ mình thấy là giá dầu thô xuống nhiều, dưới $80 bây giờ trên lên. Giá dầu thô luôn luôn thể hiện cái ước tính của thị trường là kinh tế trỗi dậy, nhất là kinh tế của bên Trung Quốc bắt đầu mở lại đó, thì sự tiêu thụ của dầu thô nó như thế nào thì nó thể hiện qua giá cả này. Giá vàng là $1,863 một lượng vàng, một vài lượng vàng và một ounce vàng. Một ounce vàng thì nhỏ hơn một lượng vàng của Việt Nam. Trong khi đó thì công khố phiếu 10 năm đã ở cái ngưỡng cửa là gần như là 4% rồi, 3.96%. Đây là cái ngưỡng cửa rất là cao. Vì họ nghĩ rằng quỹ tiền tệ liên bang sẽ tiếp tục gia tăng tiền lãi theo những chỉ số về tình trạng sức khỏe của kinh tế. Kinh tế thì càng mạnh thì quỹ tiền tệ liên bang lại càng phải gia tăng tiền lãi, vì họ nghĩ rằng nạn lạm phát vẫn chưa có thể kiềm chế được, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết là kinh tế toàn cầu cũng như là kinh tế của Hoa Kỳ đó cho thấy có cái dấu hiệu là bền vững, thì không hiểu cái điều này nó có liên hệ gì đến sự lạm phát và tiền lãi trong tương lai hay không ạ?
À vâng, thưa, đúng như vậy. Như quý vị nhớ là trong 6 tháng nay, rất nhiều nhà kinh tế gia họ rất là gọi là không đồng ý với nhau về cái đánh giá về cái tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là thế giới. Một số thì nói rằng kinh tế của Hoa Kỳ sẽ đi vào suy thoái trầm trọng trong năm nay, mà một số khác thì nói rằng sẽ nhẹ nhàng đáp cánh và không đi vào suy thoái. Thì tôi trong cái cái trường phái đó, có nghĩa rằng tôi nói rằng kinh tế Hoa Kỳ chẳng những không không bị nặng nề trong năm nay, mà nếu có đi vào suy thoái cũng rất là nhanh chóng và rất là nhẹ. Và hiện tại thì cho thấy, chỉ số cho thấy rằng những lời tiên đoán, dự đoán của tôi nó khá chính xác, là kinh tế Hoa Kỳ năm nay tiên đoán sẽ không đi vào suy thoái tí nào cả, và ngay cả kinh tế của toàn cầu cũng vậy. Vì cái sự trở dậy mở lại nền kinh tế của Trung Quốc, chúng ta nên nhớ Trung Quốc là nền kinh tế thứ ba trên thế giới, mà khi mở lại đó thì nó kéo lên kinh tế của những quốc gia mà gọi là tương tác với Trung Quốc. Và khối Âu Châu thì kinh tế cũng rất là vững chãi, và Hoa Kỳ cũng vậy. Còn Nhật Bản, ngay cả Nhật Bản kinh tế cũng gia tăng, Ấn Độ và Việt Nam cũng vậy. Thành ra mặc dầu có những cái cơn giông bão rất mạnh, trong đó là nạn lạm phát, gián đoạn chuỗi cung, rồi chiến tranh, rồi nhiên liệu, rồi vật giá gia tăng và tiền lãi gia tăng, nhưng mà căn bản của một chiếc tàu khổng lồ đang đi trên đại dương, nó cái gọi là sóng do to gió lớn chung quanh, nhưng mà không ảnh hưởng đến cái khả năng của nền kinh tế của Hoa Kỳ và những khối quốc gia mạnh, thưa chị.
Dạ vâng ạ. À, thưa giáo sư, cái chiều hướng mà cái số người mà đi làm part time á, là bán phần thì lại gia tăng hơn, là tạo nên cái sự mà khan hiếm và nhân công tại Hoa Kỳ cũng như là ở châu Âu, không biết rằng tại sao như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái chiều hướng rất là lạ lùng. Ở tại Hoa Kỳ và châu Âu cũng giống như vậy, cô Nam Phương nói đúng đó. Người ta không hiểu là sao khi Covid rồi một số thì những công ăn việc làm của những hãng high tech đang gọi là sa thải nhiều, nhưng mà cái số công ăn việc làm vẫn khan hiếm, mà khan hiếm lâu dài như vậy, nạn thất nghiệp thấp. Người ta định nghĩa bán phần theo con số của chính phủ liên bang là những người nào làm dưới 35 giờ một tuần thì gọi là bán phần. Thật sự ra 35 giờ là cũng có thể có những cái phúc lợi về gọi là bảo hiểm xã hội này nọ, hay bảo hiểm sức khỏe này nọ, nhưng mà bán phần có nghĩa là dưới 35 giờ một tuần. Thì đây là một cái chiều hướng mới, là tại vì thật sự ra một số người đi làm họ cảm thấy cái danh từ họ gọi là burn out, có nghĩa là họ cảm thấy mệt mỏi quá rồi, mà nhất là sau cái thời gian Covid cấm cung ở nhà nữa, họ nói không có đáng, cho nên họ gọi là tìm cách, là họ nói là bây giờ nhất là mà lại là tuổi trẻ chứ không phải là người lớn tuổi. Mặc dầu cái số người lớn tuổi đó thì lại trở lại đi làm việc, là tại vì nạn lạm phát gia tăng rồi kinh tế khó khăn này nọ, thì họ trở lại họ làm bán phần. Thì cái đó thì mình dễ hiểu, nó là một trong những yếu tố. Có nghĩa bên Hoa Kỳ hiện tại là có khoảng 22 triệu người làm bán phần trong một cái gọi là cái 22 triệu người trong một cái doanh số là 160 triệu người gọi là nhân lực đóng góp vào kỹ nghệ. Thì đó là 20 mấy%, thì nó rất là cao. Vì một số đó họ nói rằng không đáng để mà cực khổ như vậy và làm ở nhà, và họ làm ở nhà mà họ lại đòi lương cao. Mà đó là cái chiều hướng, ngay cả tuổi trẻ cũng vậy. Một cái chiều hướng khác nữa là những cái ngành nghề nào mà có thể làm nhanh tiền mà không cần công sức học lâu lại được yêu chuộng, đó là ngành IT. Vì IT họ đi rất nhiều gọi là cái chiều hướng mà học cho tới thạc sĩ, tiến sĩ hay là ngay cả học y khoa bây giờ lại bớt đi. Cái trường hợp điển hình đó, không biết là nó có thể hiện chung trong cái công an việc làm hay không. Trong cộng đồng Việt Nam đó thì những con em mà ra ngành bác sĩ rất là nhiều, hay là ngành y khoa hay là y nha dược rất là nhiều. Nhưng mà chiều hướng bây giờ ngược lại, ít có ai mà muốn đầu tư vào 10 năm để đi học cái ngành đó, mà ra làm lương nó cũng ngang hàng cho những người mà học IT gọi là 4 năm, mà những trường Ivy League như là Stanford hay những cái trường mà về IT đó, về data management hay là data mining hay là AI hay là cyber security, họ ra trường là lương gần 200.000 liền lập tức. Thành ra họ không đi học những cái ngành nghề đó mà họ muốn làm thời giờ bán phần để mà enjoy, thì tôi nghĩ là đây là cái chiều hướng thay đổi ở bên Âu Châu và Hoa Kỳ như vậy, nó đang tiến triển 2-3 năm liên tiếp như vậy, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta có một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề xe điện. Thì được biết là công ty Tesla đã gặp nhiều cái sự cạnh tranh về vấn đề cái xe điện của hãng này, và họ cũng đã giảm giá mạnh cho hai cái mẫu xe Model Y và Model 3. Thì không hiểu là công ty Tesla này có cái dự tính gì cho tương lai của họ ạ?
Vâng, đúng như vậy. Như quý vị biết là công ty Tesla là công ty mà đi tiên khởi về xe điện, và họ nắm cái thị phần của ngành market share đó cao nhất toàn cầu. Nhưng mà trong gần đây bao nhiêu công ty khác đã ra xe điện rất là nhiều, và cái thị phần, mặc dầu họ bán rất nhiều xe và họ thấy rằng cái market share họ giảm bớt và xe họ khá mắc, cho nên một số người ta mua những cái xe khác, trong đó cái thị trường của VinFast cũng đang muốn xâm nhập thị trường, và bao nhiêu xe điện của bên Trung Cộng cũng vậy, bây giờ đang ra, mà những xe bên Trung Cộng theo người ta nói là cũng khá tốt mà mặc dù chưa có thử nghiệm trên đường xá. Rồi những cái xe của Ford General Motors này nọ, xe điện cũng nhiều lắm, cho nên họ giảm giá như chị đã nói, cộng thêm cái gọi là cái tax credit của chính phủ liên bang 7.500 cho một chiếc xe đó. Thành ra cái xe Tesla bây giờ thay vì 50 mấy, 60 ngàn, 70 ngàn đó, thì nó giảm xuống, mỗi một chiếc xe có thể cộng thêm tiền thuế của liên bang có thể giảm khoảng 20 ngàn. Nhưng mà như vậy đó, cái xe nó vẫn còn mắc, nó còn đắt hơn có nhiều chiếc xe khác. Như là Mustang đó, mà chiếc xe Mustang của Ford đó có 40 mấy ngàn hả. Thành ra họ nói rằng mặc dầu Tesla hiện tại đó là đang bán khoảng 1.3 triệu chiếc xe năm rồi, 1.3 triệu. Nhưng mà thế giới đang gọi là tất cả người tiêu dùng họ muốn đang mong muốn những chiếc xe Tesla khác rẻ hơn nữa, có nghĩa là 40 ngàn trở xuống. Mà ông Elon Musk thì ông tuyên bố rằng 1.3 triệu một chiếc xe bán nó không đủ. Cái gọi là cái mục đích của ông là sẽ bán 20 triệu chiếc xe cho một năm trong tương lai cho Tesla. Thì người giám đốc, tổng giám đốc về tài chính CFO đó, là ông tuyên bố rằng đó Tesla sẽ cần phải đầu tư khoảng 200 tỷ đô la nữa trong vòng 10 năm tới để đạt được mục đích này. Thành ra cái tham vọng của Tesla vẫn còn rõ, và cái khả năng tài chính của họ rất mạnh. Những cái cạnh tranh của những xe như là mới vào thị trường như là VinFast với vốn liếng đó thật sự không thể nào đối đầu với Tesla được. Bây giờ chiều hướng là họ đưa ra những xe mới, mặc dầu những model mới chưa ra nhưng mà có thể sẽ rẻ hơn nhiều thưa chị. Tuy nhiên một số nhà sản xuất xe đó họ vẫn còn nghi ngờ về cái gọi là cái tương lai là tất cả mọi người đều chuyển sang xe điện. Họ vẫn nghĩ rằng xe hybrid vẫn còn tồn tại lâu, cho nên những công ty đó họ vẫn gọi là tiếp tục sản xuất xe hybrid. Xe mà xăng hoàn toàn 100% thì trước sau gì cũng sẽ được loại bỏ thị trường trong vòng 5-10 năm tới, nhưng mà xe hybrid sẽ còn, và xe điện tất nhiên là sẽ trên chiều hướng đi lên thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Không biết rằng là tại sao mà S&P 500 á, thì đang có cái chiều hướng mua lại cái cổ phiếu của họ với cái kỷ lục là dự đoán là khoảng là 1.000 tỷ đô la. Có phải vậy không thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Tại vì hiện tại đó, thì chỉ có trong 2 tháng đầu thôi mà những cái công ty lớn, trong đó có Chevron nè, để coi Chevron, rồi Facebook, và một công ty gì tôi quên mất, 3 công ty lớn đó, thì họ mua đó khoảng bây giờ đã 220 tỷ đô la, họ mua cái cổ phiếu lại, có nghĩa là stock repurchase, có nghĩa là họ mua lại những cổ phiếu mà họ bán ra ngoài thị trường. Và cái chiều hướng này họ báo Wall Street hay những người báo nói rằng cái chiều hướng này tiếp tục đó, thì trong năm nay cái số cổ phiếu đó là stock đó mua lại của những công ty này sẽ lên tới 1.000 tỷ đô la, có nghĩa là $1 trillion, rất là nhiều. Thì hiện tại thuế liên bang đã thay đổi, có nghĩa là những công ty này đó là mới mua lại thì phải đóng thuế 1%, nhưng điều này không có làm cho họ chậm bước lại. Tổng thống Biden tuyên bố rằng những công ty này phải đóng thuế 4 lần như vậy là 4% chứ 1%, nhưng mà hiện tại luật liên bang bắt đầu từ đầu năm là 1%. Thì tại sao những công ty họ mua lại stock repurchase, có nghĩa là sao? Là những công ty này đó thể hiện trong S&P 500 là 500 công ty đa dạng và lớn nhất về công ty đại chúng public company đó. Thì những người tổng giám đốc hay ban giám đốc họ nghĩ rằng thứ nhất là họ tin vào cái tương lai của kinh tế. Họ nghĩ rằng hiện tại cái stock của họ nó giá nó rất là thấp và nó sẽ lên cao. Cái thứ nhì là những công ty này có cash rất nhiều, có tiền cash rất nhiều, đó là tại sao chính phủ liên bang đánh thuế những công ty. Tôi hoàn toàn đồng ý là đánh thuế để mà giảm đi cái gọi là thung lũng về ngân sách quốc gia. Thì đánh thuế là tôi nghĩ là rất là hợp lý, nhưng mà những công ty họ mua lại đó là tại thứ nhất đó, họ tin tưởng vào cái tương lai. Cái thứ nhì nữa đó là họ làm như vậy để họ lũng đoạn hệ thống stock market là tại sao? Ví dụ như một công ty mà có 1 triệu cái cổ phiếu ngoài, bây giờ họ mua lại 20% còn có 800 ngàn, thì cái giá từng cổ phiếu dĩ nhiên nó gia tăng hơn. Khi họ tung tiền ra họ mua thì tất nhiên là nó gia tăng hơn, thì họ đưa cái giá cổ phiếu họ lên, và như vậy người khác mua giá cổ phiếu thì họ lại lợi. Và đây là cái chiều hướng mà nó có cái vấn đề là những công ty này có thể họ biết những bí mật nào mà người đầu tư không biết, họ mua lại để chi? Để khi mà giá lên cao thì họ bán cao, và họ mua lại vì cái số tiền còn lại, thành ra chính phủ liên bang đánh thuế rất nhiều. Nó có cái chiều hướng là những người cổ đông đó, những người stockholder đó, thì họ có lợi là tại vì mua lại thì họ thấy cái giá cổ phiếu nó gia tăng và trong tương lai. Nhưng mà đây là một vấn đề mà có nhiều cái bàn luận là những công ty này làm như vậy có gọi là đúng đạo đức hay không, vì họ biết những bí mật mà ở ngoài người ta không biết, cho nên họ mua ra họ dùng tiền vĩ đại. Nhưng mà cái triệu chứng cho thấy rõ là họ những công ty lớn này họ tin vào cái tương lai của stock market và tương lai của kinh tế của trong kỹ nghệ của họ, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta có một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Thì tuần trước chúng ta cũng đã bàn về vấn đề là kinh tế Nga trong năm 2022 sau một năm chiến tranh cùng với Ukraine. Thì bây giờ hôm nay xin giáo sư nói về tình trạng kinh tế của EU sau một năm chiến tranh giữa Nga và Ukraine sẽ ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, năm 22 đã kết thúc với những chiều hướng rất là ngạc nhiên cho tất cả mọi kinh tế gia trên toàn cầu, những gọi là cơ quan kinh tế về IMF, World Bank danh tiếng nhất cũng hoàn toàn sai, tôi cũng sai, bao nhiêu cũng sai là về cái kinh tế của Âu Châu năm nay. Kinh tế của Âu Châu, như quý vị biết đó, là đi vào đầu năm 22 khi chiến tranh bắt đầu xảy ra đó, là không thể ai có thể ngờ rằng kinh tế của Âu Châu kết thúc năm 22 GDP gia tăng 3.5%. GDP của Âu Châu thay vì suy giảm 7, 8, 10, 12% như dự đoán, mà chẳng những không suy giảm mà lại gia tăng 3.5%. Cái sự tăng trưởng của GDP Âu Châu cao hơn của Trung Cộng là 3%, cao hơn qua trì kỳ là 2.1%. Đây là cái điều ngạc nhiên vô cùng, và nó có nhiều yếu tố rất là phức tạp ảnh hưởng vào. Thì đây là một cái tin mừng cho Âu Châu, nhất là trong cái khung cảnh mà yểm trợ cho Ukraine để mà chống cự lại với sự xâm lấn ngang ngược của Nga. Kinh tế của Âu Châu vào năm 22 như quý vị biết đó, thứ nhất là đã bị ảnh hưởng về sau kỳ Covid, rồi gián đoạn chuỗi cung, rồi lại bị nạn lạm phát gia tăng đến 10%, khi đó Hoa Kỳ cũng gần đến 10%, rồi lại chiến tranh Nga, khi Nga muốn dùng dầu khí, dầu hỏa, nhất là dầu khí để mà đóng băng Âu Châu, đông lạnh để chết nguyên cái khối Âu Châu. Những chuyện này hoàn toàn không xảy ra. Đây là một cái trường hợp mà tôi dùng cái danh từ gọi là tận dân lực, tri thiên mạng đó, là nó rất là đúng, nó đúng vô cùng. Người dân của Âu Châu họ đã đi vào chiến tranh đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, mặc dầu kinh tế gọi là đi ngược chiều và tất cả mọi sự gọi là trở ngại, họ vẫn cương quyết để chống đối, vì họ không muốn một cái thế chiến thứ ba trở ra vì do tương tự như là trong đệ nhị thế chiến nữa, và họ biết là Nga không ngừng lại, cho nên họ cương quyết, mặc dầu khi đó Đức đi vào suy thoái, Anh đi vào suy thoái, bao nhiêu quốc gia đi vào suy thoái, và chiều hướng còn tệ hơn là mùa đông có thể không có khí đốt. Thành ra nguyên khối này đó, họ chẳng những đã đi trước Hoa Kỳ, ngay cả lãnh đạo của Âu Châu, Hoa Kỳ rất là chần chừ, nhưng mà sau này thì tuần hoàn với Âu Châu, họ đã đưa lên 13.000 cái chế tài cho cho Nga, và những cái chế tài đó là nó đi từ hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ, lãnh đạo về hệ thống ngân hàng và hệ thống gọi là cấm vận về gọi là công nghệ cao, và quan trọng hơn hết á, là cấm vận về dầu khí dầu hỏa. Nhưng mà trong 2022, chẳng những Âu Châu không bớt đi cái mức mua dầu khí dầu hỏa của Nga, mà họ lại mua nhiều hơn nữa trong 2022 để chuẩn bị cho cuối năm 2022, là gần như họ giảm đi trên 80-90%, là tại vì đây là một cái khối mà họ đã ngủ quên lâu đó rồi, và họ tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa, cho nên họ mua rất nhiều. Mà Nga cũng biết là họ làm như vậy để mà chuẩn bị mùa đông, nhưng mà họ vẫn bán vì họ cần tiền. Thật ra hai bên chạy đua thời gian coi bên nào thắng, và cuối cùng Putin thấy rằng Âu Châu cái đà này là tới tháng 9 đã dự trữ trên 90% nhu cầu của dầu khí rồi, thì Putin muốn dùng cái vũ khí gọi là mùa đông khí hậu, tận nhân lực tri thiên mạng, có nghĩa rằng trời thương, cho nên mùa đông rất là nhẹ nhàng, rất là chậm và nhẹ nhàng. Cho nên chẳng những cái tiêu thụ về dầu khí đó trong mùa đông kỳ rồi đó, chẳng những là không thiếu mà còn dư nữa, có nghĩa là cái tiêu thụ của năm rồi đó, năm 22 đó, giảm đi so với năm trước đó, là giảm đi 12%, mà giá cả chẳng những không gia tăng mà lại giảm xuống, mặc dầu họ đã. Thành ra trong cái khung cảnh mà kinh tế trì trệ vì Âu Châu họ xuất cảng qua Trung Quốc rất nhiều, Trung Quốc bị trì trệ và họ gia tăng tiền lãi, những gì xảy ra bên Hoa Kỳ và Hoa Kỳ làm thì họ cũng làm như vậy, có một cái là họ chậm hơn khoảng 3-4 tháng mà thôi, nhưng mà kinh tế họ vẫn vững chãi. Và rồi Nga muốn dùng dầu khí đó để làm đông lạnh người dân, để chi? Để cho người dân gọi là nổi dậy, để gọi là phản đối chính quyền và bầu lên những lãnh đạo khác để rạn nứt. Nhưng mà điều này không xảy ra. Thành ra Âu Châu đã vượt qua cái nạn đó. Và hiện tại bây giờ là Đức là cái quốc gia mà tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa nhiều nhất. Bây giờ Đức hoàn toàn gọi là biệt lập, có nghĩa không cần dầu khí của Nga nữa. Mà cái sự trợ giúp trong cái trường hợp này là gồm có bao nhiêu quốc gia, mà trong đó khối OPEC là rất nhiều, công ty quốc gia Na Uy đã đứng lên và xuất cảng dầu khí dầu hỏa kỷ lục. Hoa Kỳ thì đưa liquefied natural gas là dầu khí mà dạng nước đó, đến mức kỷ lục. Mình nhìn vào bản đồ của Âu Châu, họ mở ra những cái hải cảng mà để chứa dầu khí đó, nó chỗ nào có biển có hải cảng họ mở ra cả, và đang tiếp tục mở. Cho nên dầu khí của Nga không còn là cái vũ khí mà Putin gọi là hy vọng là để làm tê liệt Âu Châu nữa, thưa chị.
Dạ vâng ạ, được biết rằng là Trung Cộng sẽ mở lại cái kinh tế là sẽ ảnh hưởng như thế nào cho cung và cầu, giá cũng như là giá cả của dầu khí, dầu hỏa và cái nạn lạm phát toàn cầu như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, tôi đã trình bày vừa rồi đó là kinh tế GDP của Âu Châu gia tăng 3.5%, điều này sẽ không lặp lại năm 23 và ngay cả 24. Năm 23-24, GDP của Âu Châu có gia tăng cao cho lắm là 1% mà thôi. Mà Hoa Kỳ cũng vậy, thay vì GDP gia tăng 2.1% đó, thì năm nay đó, 23 đó, Hoa Kỳ cũng sẽ gia tăng khoảng 0.5% hay 1% mà thôi. Hai cái khối Âu Châu và Hoa Kỳ đó, kinh tế nó, những cái điều kiện, những cái quá trình đó, nó gần như tương tự với nhau. Chúng ta nên nhớ EU là một cái khối gồm 27 quốc gia rất là phức tạp, mà có sự đồng thỏa mà làm việc như vậy rất là khó. Trong cái khung cảnh mà kinh tế của Trung Cộng mở ra đó, đây là cái trường hợp nó rất là mâu thuẫn. Thế giới thì rất mong đợi Trung Quốc mở ra, vì mỗi khi Trung Quốc mở ra thì nó lôi luôn cả kinh tế của toàn cầu, chứ không phải là chỉ Trung Cộng thôi. Mỹ cũng vậy, Âu Châu cũng vậy, đó là ba cái khối mà ảnh hưởng nhiều nhất. Thì họ mở ra đó là tất nhiên họ sẽ tiêu thụ dầu khí dầu hỏa nhiều. Thì điều này đó, mặc dù nó làm cho kinh tế họ dậy, nhưng mà nó sẽ làm sự khan hiếm. Và họ tiên đoán rằng dầu khí đó, nếu mà Trung Cộng bắt đầu xài nhiều trong 23 theo cái chiều hướng hiện tại đó, thì Âu Châu có sẽ bị gọi là thiếu hụt dầu khí khoảng 15%. Điều này Âu Châu họ đang gọi là vận chuyển hết tất cả khả năng của họ để mà nhập cảng, để dự trữ cho mùa xuân, mùa đông. Vì khối Âu Châu này họ dùng dầu khí không phải chỉ mùa đông không, họ dùng cho kỹ nghệ. Đây là một khối mà đi về kỹ nghệ xanh rất nhiều. họ dùng nguyên tử lực là Pháp dẫn đầu, và nhiều quốc gia khác cũng cũng dùng nguyên tử lực nữa. Thành ra họ dự trữ, mà trong đó OPEC, Hoa Kỳ, Na Uy và một thứ tên là Azerbaijan á, thì giờ đây là những số mà gia tăng sản xuất dầu khí dầu hỏa cho những cái khối bên Âu Châu. Nó sẽ đưa tăng giá dầu dầu hỏa và dầu khí gia tăng vì Trung Quốc mở ra. Nhưng mà cũng là một con dao hai rưỡi, trong cái thời cấm vận cuối năm rồi đó, chẳng những Trung Quốc và Ấn Độ đó không đi theo Âu Châu, chẳng những họ không bớt mua dầu mà họ mua gấp 4 lần dầu của Trung Quốc, thì điều này đã cho Nga số tiền để mà tiếp tục chiến tranh. Nhưng mà họ mua với cái giá hạ, chứ không phải là 30% discount, chứ không phải là giá nguyên thủy. Cộng thêm đó, khi họ mua như vậy đó thì họ mở lại kinh tế, thì họ lại có thể là bớt đi cái nhu cầu cho thế giới, thì nó cũng có một cái phần lợi cho nạn lạm phát hay là giá cả một phần. Thành ra trong kinh tế đó, được cái này thì mất cái khác, nó rất là phức tạp là như vậy thôi chị.
Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi là phần trình bày của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Có lẽ là nhờ Nam Phương đặt lại cái câu hỏi với giáo sư về Trung Cộng đó.
Dạ vâng ạ. Hồi nãy Nam Phương đã hỏi cái Trung Cộng rồi, thì bây giờ tiếp theo là cái cuộc chạy đua với cái thời gian chiến tranh kinh tế và cũng như là cấm vận của Nga và EU với Hoa Kỳ sẽ ngã ngũ như thế nào trong 2 năm tới, thưa giáo sư?
Vâng, thì đây là đúng là một cái cuộc chạy đua trên chiến trường. Người dân dũng cảm của Ukraine, mùa đông nó khắc nghiệt, mà như trời thương Ukraine và khối Âu Châu, nhưng mà cuộc chiến vẫn kéo dài. Và trong năm rồi đó, GDP của Nga như đã trình bày tuần trước đó, không phải giảm đi 10-15% như đã dự đoán, mà giảm chi chỉ có 3-4% mà thôi. Nhưng mà năm nay là cái năm gọi là bắt đầu đi vào gọi là quyết liệt, nền kinh tế của GDP của Nga sẽ giảm từ 10-12%, rồi năm 2024 sẽ giảm đến trên 15% nữa. Đó mới là cái điểm gọi là cương quyết để mà áp lực Nga, vì họ đã dự trữ số tiền nhiều. Đây là cuộc chạy đua. Khối Âu Châu kinh tế không lo ngại vào năm nay, Hoa Kỳ cũng không lo ngại, nhưng mà sự cương trì và gọi là cương quyết và đoàn kết của khối Âu Châu và Hoa Kỳ đó, khi đã tung ra cái số tiền khổng lồ mấy trăm tỷ đô la đó để mà vận chuyển đó, để mà ảnh hưởng đó, thì có thể sẽ siết chặt Nga hay không. Đây là cái giai đoạn mà rất là quyết liệt, vì những cái con cờ mà Putin muốn dùng đó là dầu khí dầu hỏa không hiệu quả nữa. Năm 2024 Nga sẽ mất đi khoảng 90% những cái lợi tức lợi nhuận mà họ bán dầu khí dầu hỏa cho Âu Châu, mặc dầu họ bắt đầu họ sản xuất xuất cản qua Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng mà đó chỉ tiêu thụ được 1/3 những gì họ bán thôi, và với chi phí cao. Thành ra trong năm đầu của năm nay, Nga đã mất đi 2.4 tỷ đô la trong ngân sách của họ, và điều này nó sẽ tiếp tục. Thành ra đây cuộc chạy đua, nhưng vấn đề đây là ở chiến trường của Ukraine có chịu đổi cái thời gian chạy đua trong vòng 12-24 tháng này nữa, đến khi kinh tế Nga kiệt quệ hay không, đó là câu hỏi thưa chị.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều với những cái câu trả lời trong ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý thính giả đã luôn luôn thường xuyên theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính Sĩ nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư cùng với gia đình Nam Phương một cuối tuần được an mạnh, bình an. Xin hẹn lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, Nam Phương xin chào tạm biệt tại đây ạ. Xin chào giáo sư, xin chào cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, kính chào ạ.